Vị vua Thích Di Hành. Ngày hãy còn vua quan cầm quyền trị nước, một vài vị hoàng đế đôi khi cải trang thành dân thường hoặc dân buôn, rồi cùng bầy tôi thật thân tín lặng lẽ rời cung. Có bậc thiên tử ham vui, thích ăn chơi, thích tìm thêm người đẹp trong dân chúng. Có đấng quân vương ngao du để ngắm núi xanh sông biếc, cảnh phố hội làng. Cũng có hoàng đế Di Hành xem đời sống dân lành có như lời các quan thường tấu trình mọi sự bình yên. Vị vua trong câu chuyện này thích Di Hành gần xa vì những mục đích tốt đẹp. Nhưng mẹ vua đã già lắm rồi, và vợ vua yểu điệu như lá liễu mong manh, thường ngăn cản. Số đông quan lớn trong triều quen sống xa hoa cũng can gián ý thích Di Hành của vua. Họ sợ nhà vua gặp nhiều gian lao, nguy hiểm, hoặc nghe được dân chúng kêu ca phàn nàn. Vả lại hoàng thượng cũng bận bịu, mệt mỏi vì các buổi thiết triều. Nghe các quan xưng tụng dài dòng nhiều lời hoa mỹ. Bỗng một ngày kia, một trung thần mật tấu rằng trong dân gian khắp nơi đang lưu truyền một bài hát của trẻ con. Bài hát có lời như sau: trẻ con run rẩy, cao xanh không thấy, người già lẫy bẫy, cao xanh không thấy, mắt giấy tai giấy, trời ơi có hay. Nhà vua cao mày nghĩ ngợi, rồi lập tức quyết rời cung điện nguy nga, lên đường tìm hiểu sự tình. Ông hoàng đem theo một hộ vệ, ra đi trong trang phục xuềnh xoàng như kẻ có học mà lỡ giận làm quan. Lại cho viên quan truyền chỉ mặc áo vải thô, mang sẵn giấy bút, ấn tín, kim bài, cưỡi ngựa theo sau một đoạn. Cuộc di hành bí mật, ngay cả hoàng thái hậu và hoàng hậu cũng không biết. Ngày rảo bước, đêm nghỉ nhà trọ. Vài ngày sau, mấy vua tôi đến một trấn nhỏ, nhiều mái xanh, vách đất sơ sài. Giữa trấn nhô lên một khu nhà lớn kính cổng cao tường. Bên ngoài đèn hoa rực rỡ, bên trong văng vẳng tiếng đàn ca. Bà bán rau cho biết đó là trang trại của một phú hộ chuyên cho vay nặng lãi. Ai không trả đúng hạn thì bị mất con gái. Kẻ giàu có độc ác này hưởng lạc đàn điếm, mặc cho tiếng than khóc thấu trời cao. Vị vua nghe chuyện liền đỏ mặt, lắc đầu, sai quan truyền chỉ cho viên tổng trấn phải tức thời tra xét kỹ, xử lý nghiêm. Nếu đúng như người dân nói thì giải thoát ngay các cô gái đáng thương, tịch thu nửa gia sản bất chính của phú hộ để chia cho dân nghèo. Rồi vua tôi lại khăn gói thầm lặng đi tiếp. Đến một vùng có hoa tươi tốt, sông nước hữu tình, vua thầm nghĩ cảnh đẹp dễ có người tài. Quả nhiên, nghe xôn xao ở đây có một đứa trẻ cực kỳ thông minh, đối đáp lưu loát. Kẻ tùy tùng hỏi đường đến nơi thì thấy nhà cửa tuần toàn, nhưng đứa bé mặt mũi sáng láng. Vua tự xưng là Văn Nhân Du Sơn Ngoạn Thủy để hiểu rõ cái hay trong thiên hạ. Nhân biết em nhỏ tên là Hạt, liền đặt câu hỏi: Hạt gì quý như ngọc? Em nhỏ đáp: Thưa, hạt gạo. Lại hỏi: Hạt gì gieo nhiều xuống đất mà không nảy mầm? Em nhỏ ngẫm nghĩ rồi trả lời: Hạt mưa. Vị vua gật đầu hỏi tiếp: Hạt gì rất nhỏ ai cũng sợ? Dạ, hạt bụi. Bậc Dương Giả tấm tắc khen và thưởng hậu hĩnh cho thần đồng cùng cha mẹ em, lại cho ghi tên tuổi và nơi ở để trợ cấp ăn học thành nhân tài hữu ích. Đã khá xa kinh thành, nhưng vị vua vẫn còn thích đi tiếp. Đến một phủ nọ, bất ngờ thấy nhiều kẻ đói rách, bị gậy, ăn xin đầy đường. Ông già, bà cả và con nít ngắt ngoải giật giờ. Nhà vua kinh ngạc vì quan phủ vùng này không tấu trình gì cả. Hỏi ra mới biết, ở đây vừa có dịch châu chấu phá hoại mùa màng. Vua tôi liền tìm đến phủ quan. Trước mặt họ hiện ra dinh thự đường bệ, dãy dọc, dãy ngang chạy dài. Trước cổng phủ đặt một khối ngọc xanh biếc gắn trên bệ đá hoa cương, tạc chìm một chữ lộc lớn lấp lánh ánh vàng. Cung vua cũng chỉ có chữ phúc khắc vào viên ngọc trắng nhỏ hơn viên này nhiều. Đang ngẩn ngơ thì lính canh cổng phủ giác giáo lại xua đuổi. Vua lại xưng là văn nhân, muốn thưởng lãm ngọc quý bậc nhất thiên hạ. Lính canh trợn mắt quát: "Văn nhân là cái thớ gì? Bữa nay quan phủ mở đại tiệc mừng sinh nhật con trai, không có quà biếu thì xéo mau, không ông cho mũi giáo." Vua giận quá, lùi ra xa, chờ quan truyền chỉ đến. Khẩu dụ của nhà vua: "Phủ quan cấp tốc phát chẩn thu hồi ngọc bích sung công, cắt nửa năm bổng lộc, phạt lính canh 10 roi." Thấm mệt, vua tôi trở lại kinh thành. Lúc này quan truyền chỉ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Về đến hoàng cung, nhà vua ngã bệnh nằm dài, nhưng trong lòng vẫn không nguôi ý thích di hành. Công chúa của Diêm Vương. Người già sửa xưa vẫn thường hay kể chuyện này. Diêm Vương là vua của cõi chết, rất dữ với kẻ ác, nhưng lại rất nâng niu cô con gái cưng của mình. Nàng cũng được gọi là công chúa như bất kỳ cô con gái nào của các vua cõi trần hay cõi trời. Nàng nhí nhảnh, ham hiểu biết, mặc dù sống trong cõi âm. Dương sao âm vậy? Các người già nghĩ như thế. Nghĩa là ở âm ti cũng có hoa lá, cảnh vật, nhưng nơi đó chỉ tồn tại duy nhất mùa đông xám lạnh. Không mùa xuân tươi vui, không mùa hè rực rỡ, không mùa thu trong sáng. Bù lại, cứ cách vài ngày lại xuất hiện một chiếc cầu vồng tỏa rạng 7 màu. Một hôm, công chúa xin Diêm Vương cho lên chơi trần thế. Vị vua của địa ngục nghiêm nét mặt bảo con rằng cõi dương rối ren, phức tạp hơn cõi âm nhiều. Đó là nơi xô bồ đua chen, có những kẻ tội lỗi mà không bị trừng trị, có những người hiền không gặp lành. Còn ở cõi âm tuy đầy tội lỗi và quỷ sứ, nhưng rất công bằng. Việc xử phạt nặng nhẹ đúng người đúng tội, không bao giờ bỏ sót, không bao giờ nương tay. Nghe nói vậy, nàng công chúa ngây thơ lại càng háo hức, muốn tới cái thế giới rắc rối, xem có đúng như vua cha phán không. Nàng khóc lóc cầu xin suốt mấy ngày đêm, khiến Diêm Vương mềm lòng, chuẩn y cho con gái được lên dương thế 1 tuần trăng. Chỉ 1 tuần trăng thôi. Công chúa sung sướng vái lạy người cha mặt sắc đen sì, rồi nhắm mắt lại theo thần công lý dẫn tới chiếc cầu vồng nhiều màu sắc đưa lên cõi dương. Khi công chúa mở mắt ra, nàng thấy quang cảnh thật lạ lùng dưới ánh sáng chan hòa. Một đám trẻ nắm vạt áo nhau bước trên đường líu ríu dễ thương như một bầy chim non. Nắng rọi và chim reo trên đầu. Ở đây thích thật, công chúa thầm nghĩ như vậy. Đi một quãng, nàng chợt thấy một người gầy guộc thiểu não chìa mũ xin kẻ qua lại. Công chúa cho rằng vì bất tài và lười biếng mới ra nông nỗi khổ sở này. Nàng tiến đến gần hỏi thăm sự tình. Thật ngạc nhiên, đây là một người có học có tài, nhưng vì tính ngay thẳng chẳng chịu luồn cúi bờ đỡ ai nên không được dùng, rồi lại bị quan bị vùi dập đến mức phải đi ăn mày. Lòng thương của người tốt bụng để nuôi mẹ già. Công chúa tự dưng rơi mấy giọt nước mắt xót thương. Nước mắt nàng chợt biến thành bạc sáng lấp lánh. Nàng lượm chút bạc ấy đặt vào tay con người bất hạnh khốn khó này. Còn đang tư lự đăm chiêu, bỗng nghe thấy tiếng quát thét, tiếng còi kèn vang dội. Một đám ngựa xe nghênh ngang ào ào đi qua, bụi bốc mờ mịt, thật dễ sợ. Ai nấy dạt vào bên đường. Khi đám bụi tản đi, công chúa mới hoàn hồn và nghe được người ta thì thào nói với nhau rằng đó là kẻ chuyên ức hiếp người, chỉ ăn tàn phá hại, nhưng quyền thế nghiêng trời của cả lịch đất. Công chúa băn khoăn tự hỏi, làm sao lại có chuyện như thế được? Vậy thần Công Lý đi đâu? Hay là phải để đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới bị Diêm Vương trừng phạt, mới bị đàn chó ngao xé xác? Ngày thứ ba, kể từ khi lên cõi trần, nàng công chúa đã đi xa khỏi nơi quá chen chúc ồn ào, đến một vùng rộng rãi hơn, nhiều cây cỏ hơn. Chợt nàng giật mình vì tiếng chan chát chan chát. Rồi mắt nàng thấy những tia lửa bắn lên từ tay một chàng trai đang quay búa. Hóa ra đó là căn nhà trống trải của thợ rèn. Anh thợ rèn cởi trần, dung tay đập những nhát búa chắc nịch. Mồ hôi túa ra khắp người, nhưng trông anh vẫn vui vẻ. Khi lưỡi dao to bản được rèn xong, anh huýt sáo miệng ròn rã với vẻ mặt sung sướng. Nàng công chúa đến bên bể rèn, hỏi vì sao làm việc cực như thế mà anh lại thảnh thơi thoải mái vậy. Chàng trai cười trả lời rằng vì anh đã thực sự đổ mồ hôi kiếm sống và làm ra sản phẩm tốt cho người nào cần. Rồi chàng nói tiếp, nếu chưa tin, hẳn ở lại phụ việc vài ngày thì khắc rõ. Nàng công chúa tò mò, gật đầu bằng lòng. Quả là công việc vất vả, ăn uống rau dưa đạm bạc, nghỉ ngơi giường gỗ, chõng tre, nhưng tự do thanh thản, chẳng ai chê trách. Trái lại, nhiều người lui tới chuyện trò thân tình. Đang mùa thu trăng trong gió mát, nhà anh lộng gió đồng, thơm hương lúa. Anh luôn có vẻ hài lòng, thường huýt sáo hoặc hát những lời vui tươi ngợi ca ánh trăng, ánh mặt trời rọi sáng và cuộc đời đáng sống đáng yêu. Hết một tuần trăng, nàng công chúa quên bẵng lời vua cha. Diêm Vương cho thần gió đến báo tin nàng phải trở về. Nàng liền xin ở lại mãi mãi cõi trần với anh thợ rèn. Diêm Vương tức khắc hóa thân vào một chiếc búa lớn trong nhà người thợ rèn, rồi lên tiếng hỏi con gái. Con không sợ khổ giữa trần gian bất trắc?
Không ạ.
Anh thợ rèn nói, bàn tay chăm chỉ, cần cù sẽ rèn ra hạnh phúc.
Con không sợ bất công?
Thưa có, nhưng con cháu chúng con sẽ làm cuộc đời trong sạch, công bằng hơn.
Là công chúa mà lại làm những việc nặng nhọc bình thường?
Dạ, con đã thấy những việc bình thường nặng nhọc không hề xấu, mà tốt đẹp hơn so với ăn không ngồi rồi, ăn trên ngồi tróc.
Diêm Vương không lay chuyển được ý của con gái, đành trở về. Khi công chúa và anh thợ rèn qua đời, cả hai đều được lên thiên đường.
Bốn hoàng tử và nàng công chúa bị phù phép.
Ở một thời mà người ngày nay chẳng còn nhớ là đã cách bao nhiêu năm tháng, trên một vùng đất nọ có 7 vương quốc nhỏ cùng chung sống hòa bình. Chàng hoàng tử có tài nhìn xa, sống trong vương quốc thứ nhất. Chàng hoàng tử có tài bắn giỏi, sống trong vương quốc thứ hai. Hoàng tử có tài phán đoán nhanh, trưởng thành ở vương quốc thứ ba. Ba chàng thân nhau, coi nhau như anh em, và cả ba đều có ngựa quý phi nhanh hơn gió. Ở một vương quốc khác lại chỉ có một cô công chúa. Ai cũng yêu mến nàng vì vẻ xinh xắn và giọng hát mê hồn. Bỗng một hôm công chúa mất tích, cả kinh thành đang xôn xao lo buồn, thì một con chim phượng hoàng lông cánh rực rỡ bay khắp nơi báo tin công chúa đã bị thần đất bắt đi. Biết chuyện, ba chàng hoàng tử liền rủ nhau đi cứu người đẹp. Ngựa của họ phóng nhanh như cơn lốc. Hoàng tử có tài nhìn tinh chợt dừng lại bên một vườn hồng mênh mông sắc đỏ. Chàng lưu ý hai bạn, tất cả hồng ở đây đều có gai, duy một cành hồng chỉ nở một bông to đẹp nhất lại không có gai. Hoàng tử đoán nhanh liền khẳng định, hẳn đây là phép thuật thần đất biến hình nàng công chúa tội nghiệp. Chàng vừa dứt lời thì cành hồng không gai và bông hồng lớn biến mất. Ba chàng lại thúc ngựa đi tìm. Đến một vùng hồ bạc ngàn sen, hoàng tử tinh mắt phát hiện tất cả các bông sen đều hồng, duy chỉ một bông trắng. Hoàng tử có tài đoán nhanh cho rằng đó chính là nàng công chúa bị phù phép. Vừa nói xong, bông sen trắng bay dèo đi. Ba chàng không nản chí, quyết đuổi ngựa theo. Đến cánh rừng bát ngát, những giò phong lan khoe sắc thắm. Hoàng tử nhìn tinh chỉ cho hai bạn thấy, duy nhất một giò phong lan có sắc đen tuyền. Hoàng tử thứ hai đoán ngay đó chính là nàng công chúa đang bị bắt. Bông lan đen kỳ lạ dục biến. Ngựa của ba chàng hoàng tử vội tung gió lao đi. Qua những vạt hoa dại trải dài hai bên đường, cặp mắt tinh tường của hoàng tử nọ lại nhận ra tất cả các hoa dại đều tươi, duy chỉ có một bông đượm vẻ sầu héo. Bất thình lình, chim phượng hoàng ở đâu bay đến, xà xuống, ngậm bông hoa dại héo rồi vỗ cánh đậu lên cành cao. Thần đất hiện ra, mặt mũi đen đúa, quần áo loang lổ nhiều màu. Màu đỏ của đất đỏ, màu nâu của đất thịt, màu vàng của đất pha cát, màu trắng của đất sét. Thần dậm chân đòi chim phượng hoàng trả lại nàng công chúa đang bị biến thành đóa hoa dại. Nhưng cả phượng hoàng lẫn hoa dại đều không ở trên mặt đất, nên thần đất không làm gì được. Chàng hoàng tử bắn giỏi bèn dương cung lên, thế là thần đất xanh mặt lặng mất tâm. Nhưng cũng lúc đó, một con chim ưng lớn mỏ quặp lao tới toan bắt chim phượng hoàng. Hoàng tử liền dương cung bắn luôn. Con chim ưng đen sì bị trúng tên, kêu mấy tiếng rùng rợn, rồi biến thành một mụ phù thủy mũi khoằm, cưỡi chổi bay dục đi. Mũi tên thứ hai đã kết liễu đời mụ. Trong chớp mắt, chim phượng hoàng biến thành một hoàng tử rất trẻ, và bông hoa dại cũng trở lại nguyên hình nàng công chúa xinh tươi. Chàng hoàng tử thứ tư này kể chuyện đây là vương quốc của mình. Chàng đã học được tài nhìn thấy nguyên hình người bị phù phép, nên hăm hở tìm cách cứu nàng công chúa mất tích. Nhưng mụ phù thủy đã bất ngờ biến chàng thành con chim phượng hoàng, rồi nhốt trong lòng nhà mụ. Phượng hoàng trốn thoát, tiếp tục bay đi cứu nạn, và đã đưa bông hoa dại nàng công chúa bị phù phép lên cao, khiến thần đất bó tay. Giờ đây, chàng muốn kết nghĩa anh em với ba chàng hoàng tử, cùng một lòng đi cứu người gặp nạn, và mong được kết duyên với nàng công chúa đã thoát nạn. Chàng đưa tất cả về ra mắt vua cha, rồi mở tiệc thật rôm rã thích đãi. Nàng công chúa đã hát những bài hát du dương, khiến chim cũng ngừng hót, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Không gian âm vang như muôn ngàn cây đàn hòa tấu theo giọng ca dịu dàng đến mê hồn. Cuộc so tài giữa hai hoàng tử. Ngày xưa ở phương Bắc, có một nước lớn kia, có một hoàng tử mạnh mẽ tài ba. Chàng ta muốn đọ tài cùng hoàng tử xứ Nam để tỏ rõ oai phong, liền cho sứ thần đưa lời mời thi đấu. Vua cùng quần thần xứ Nam tỏ ý lo ngại, nhưng hoàng tử vốn thông minh nhanh trí nên xin vua cha cho phép đi. Đường thẳm dặm quanh, rồi hoàng tử phương Nam cũng tới nơi, dâng lễ vật ra mắt và được nghênh đón đàng hoàng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuộc thi bắt đầu. Trước tiên là đua ngựa đường dài, cờ xí rợp trời, dân chúng nao nức đổ ra coi cuộc đua tranh của Thiên Lý Mã. Mấy chặng đầu, đôi ngựa của hai hoàng tử chạy song song trong tiếng hò reo, tiếng trống dồn. Nhưng rồi tuấn mã phương Nam không quen gió bắc lạnh nên đuối sức, hoàng tử phương Bắc thắng. Cuộc thi thứ hai diễn ra ở ven bờ sông lớn, làm thơ theo lệnh bí mật. Người cầm trịch đánh 8 tiếng trống, rồi cầm dùi trỏ xuống dòng nước, sau đó treo dùi trống lên một chiếc yên ngựa. Hoàng tử phương Bắc như đã biết trước, cắm cúi viết. Hoàng tử phương Nam suy nghĩ rất nhanh rồi cũng lia bút. Chàng làm bài thơ 8 câu dần yên, nói về dòng sông triền miên chảy qua nhiều miền đất bình yên, phong cảnh thần tiên nở đầy hoa đỗ quyên. Hai hoàng tử nộp bài cùng một lúc, cả hai đều làm đúng luật, đúng đề. Vua và quan thượng thư gật đầu, khen mỗi bài đều có cái hay riêng. Quan giám khảo tuyên bố hòa. Cuộc thi thứ ba là thi vẽ nhanh. Dứt ba hồi trống, phải vẽ xong những con vật càng nhiều càng tốt. Mới qua hai hồi trống, hoàng tử phương Bắc đã qua tay họa được một con rồng. Hoàng tử phương Nam thấy vậy, nhúng cả 10 đầu ngón tay vào nghiên mực và phóng lướt các đầu ngón tay lên trang giấy trắng. Khi nộp tranh, hoàng tử thưa rằng đó là điệu múa của đàn rắn. Các quan gật đầu khen, đúng là 10 chú rắn uống mình rất khéo, rất sinh động. Còn hoàng tử phương Bắc vẽ được một con rồng lớn và hai rồng nhỏ lượn trong mây. Như vậy, người vẽ được nhiều vật sẽ thắng cuộc. Hoàng tử phương Nam vội tâu rằng 10 rắn chỉ bằng 3 rồng, vì rồng là vật linh thiêng. Hoàng giám khảo cho là có lý, liền xử hòa. Hoàng đế đất Bắc đẹp ý, truyền ban yến tiệc. Cuộc thi cuối cùng ở một khoảng đất rộng, có hai cây cao, cao vút ngang bằng nhau. Trên mỗi ngọn cây buộc một chiếc đèn lồng đỏ. Ai mang được đèn về trước sẽ thắng cuộc. Hiệu lệnh bắt đầu. Hoàng tử phương Nam nhỏ người, tay bám, chân bấm, leo nhanh thoăng thoắt. Còn hoàng tử phương Bắc trèo rất giỏi, nhưng to xác nên chậm hơn, dù được cổ vũ nhiệt liệt. Chiếc đèn lồng đỏ được hoàng tử phương Nam đưa về trước một bước và chàng đã thắng. Vậy là nhìn chung lại 4 lần so tài, không phân thắng bại. Hẹn một cuộc thi thố khác tại đất phương Nam. Chia tay nhau, hoàng tử phương Bắc trao cho đối thủ một viên ngọc xanh tròn trịa. Chàng hoàng tử phương Nam tặng lại một khối đá trắng vuông vức, rồi lên ngựa trở về nước cùng đoàn tùy tùng. Hoàng đế phương Bắc hỏi con, sao tặng ngọc mà họ chỉ đưa lại đá? Hoàng tử quỳ xuống tâu rằng, bẩm, đá quý cũng không thua kém gì ngọc. Giả lại, họ đã đáp được ngụ ý sâu xa của con, chứng tỏ tài trí sâu sắc. Ta là trời tròn thì họ là đất vuông. Nếu ta muốn do tròn họ để bóp bẹp thì họ vẫn vững vàng góc cạnh. Lúc bấy giờ, viên tể tướng mới hiến kế hãy cho quân tinh nhuệ đuổi theo giết chết hoàng tử tài ba kia. Hoàng tử phương Bắc lắc đầu nói rằng như thế không xứng đáng là nước lớn, sẽ bị thiên hạ cười chê. Chi bằng giữ mối giao hảo, rồi sẽ tìm cách thắng trong cuộc đọ tài lần tới. Cuộc đọ tài quyết liệt tiếp theo trên đất phương Nam cũng không mang lại thắng lợi cho thái tử và triều đình xứ Bắc. Từ đó về sau, hai nước giữ tình hòa hiếu lâu dài. Chẳng may hoàng tử phương Nam lâm bệnh nặng, từ giã cõi đời lúc tuổi còn trẻ, để lại mối tiếc thương cho mọi người. Hai hoàng tử sinh đôi. Từ cái thời tất cả chúng ta ngày nay chưa ra đời, có một vị vua của đảo quốc nọ lâm vào một tình huống hết sức khó xử. Ồ, vua quyền hành nhất thế gian, muốn sao được vậy, nói gì ai cũng phải nghe, vì đâu nên nổi khó xử thế nhỉ? Nguyên nhân là hoàng hậu đã cho chào đời. Hai hoàng tử song sinh giống nhau như một, tất nhiên là giống ở vẻ ngoài. Bà đỡ đã đánh dấu cho hoàng tử chào đời trước. Xin lỗi, dù sơ sinh cũng phải gọi là hoàng tử theo đúng luật lệ hoàng gia. Phải, bé hoàng tử ra trước đã được đánh một cái dấu ở gan bàn tay. Nhưng rồi các nô tỳ hầu hạ tắm rửa sạch sẽ quá, làm mất luôn cái dấu quan trọng kia. Thành ra không biết đâu là hoàng tử anh, đâu là hoàng tử em. Điều này hệ trọng lắm, vì liên quan đến việc nối ngôi thiên tử. Hai hoàng tử từ tóc tai đến trang phục hệt nhau, nên càng khó phân biệt, và đã gây nhiều nhầm lẫn phiền toái. Còn nhỏ thì không sao, càng lớn tính tình của họ càng khác nhau, càng là mối lo cho vua cha tuổi cao sức yếu. Một chàng thích tập võ, một chàng ham đọc sách. Nhà vua bèn cho họp các quan đại thần để bàn việc truyền ngai vàng. Hội nghị kết luận là phải so tài mới biết hoàng tử nào xứng đáng kế vị và không xảy ra tranh chấp. Cuộc thử thách gồm hai phần, phần hỏi đáp và phần hành động. Một ngày đẹp trời, nhà vua cho gọi hai hoàng tử đến dưới ngai vàng. lại triệu thêm quan thượng thư, đại tướng quân và một vị công thần bậc nhất, lưng đã còng, mắt đã kém nhưng óc còn thông sáng. Hai hoàng tử được ban ghế ngồi. Vị vua cất tiếng tuy rè nhưng rõ:
"Ta sẽ chọn một trong hai con nối ngôi báo thật công tâm bằng cách thử xét tài trí. Nghe câu hỏi đây, nếu trên đường gặp kẻ đói sắp chết thì có nên giúp cho chút lót lòng?"
Một hoàng tử, tạm gọi là hoàng tử thứ nhất, tâu:
"Thưa vua cha, phàm những kẻ đói khác hầu hết đều lười biếng ham chơi, còn phải hỏi cho rõ rồi mới định liệu."
Hoàng tử thứ hai tiếp lời:
"Thưa vua cha, con sẽ cho kẻ đó ăn uống để qua cơn ngặt nghèo, rồi sau sẽ hỏi rõ ngọn nguồn nguyên cớ."
Vua nghĩ bụng:
"Cứu một người phúc đắng hà sa."
Nhưng không nói ra điều đó, mà bảo hai con rời hoàng cung đi xa 3 tháng để học hỏi cái tốt cái hay trong thiên hạ. Ngay ngày hôm sau, hai hoàng tử lên đường, người ngựa đã thấm mệt. Hai chàng mới chia tay nhau, mỗi người một ngã. Lại đi, lại đi. Rồi hoàng tử thứ nhất tìm đến một lò dạy kiếm nổi tiếng để theo học. Hoàng tử thứ hai dừng chân trước cửa một nhà thông thái và xin được làm học trò. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, hai hoàng tử bái biệt thầy để trở về. Đường về thường ngắn hơn lúc đi, nhưng không ngờ lại có chuyện. Đang gò dây cương thì hoàng tử thứ nhất gặp một bọn hung hăng trói người cướp của. Chàng nghĩ thầm đây là tội ác, nhưng người bị cướp là kẻ xấu hay tốt chưa thể biết được. Hoàng tử liền phi ngựa tới, lớn tiếng quát hỏi:
"Kẻ bị cướp là người thế nào?"
Mấy người bị nạn thưa rằng họ là kẻ làm ăn buôn bán, chẳng may gặp bọn côn đồ. Hoàng tử liền rút kiếm ra. Bọn cướp đường ý đông xông vào dây chặt. Hoàng tử nhảy xuống ngựa, đón lưỡi đao dữ dội của tên tướng cướp. Những đường kiếm tuyệt luân của chàng loang loáng, lúc như hoa bay, lúc tựa thác đổ, đã giết tên tướng cướp hung hãn. Bọn còn lại tơi tả, ôm đầu máu tháo chạy. Hoàng tử múa kiếm cắt đứt dây trói cho đám thương nhân. Họ quỳ lạy và lấy vàng bạc tạ ơn người cứu nạn. Hoàng tử nghĩ nếu mình không cứu họ thì bọn họ mất hết, vậy lấy một chút cũng là phải đạo. Lại nói đến hoàng tử thứ hai theo đường khác trở về. Đi qua một vùng chuyên trồng cây ăn quả, thấy có vẻ sơ sát. Hỏi ra mới rõ là khoảnh đất khá rộng này luôn bị mất mùa. Táo, mận, đào cứ sắp đậu quả thì lá vàng qua rụng. Dùng gần bên thì chẳng sao, vẫn qua tươi quả ngọt đầy cành. Hoàng tử xem xét kỹ đất nơi đó, lại tìm hiểu cả lá và hoa. Chàng phát hiện ra dưới đất này có kim loại quý. Kim loại quý hiếm ấy sẽ có ích cho người, nhưng không tốt cho cây. Vậy, chỉ việc đào lên lấy hết kim loại đi, vụ tới sẽ được mùa. Chàng còn dặn thêm, giàu có không nên hoang phí, hãy dựng thêm trường thật khang trang cho trẻ học. Đó mới là gốc rễ phát đạt bền vững. Người dân mừng rỡ làm theo lời hoàng tử. Vì việc này, chàng trở về bị chậm nhiều ngày so với lời hẹn. Nhà vua gặp mặt hai con, yêu cầu kể lại đầy đủ hành trình vừa qua. Nghe xong, vị vua hỏi:
"Theo các con, những gì quý nhất với con người?"
Vị hoàng tử thứ nhất tâu:
"Thưa, đó là sức mạnh và quyền lực. Vì có sức mạnh và quyền lực là có tất cả."
Hoàng tử thứ hai đáp:
"Thưa, lòng tốt là cái gốc quý nhất, sức khỏe là vốn quý nhất, hiểu biết và ý chí là điều quý nhất."
Vị vua già hỏi ý kiến các đại thần để đi đến quyết định. Vị lão thần tâu hoàng tử thứ hai xứng đáng hơn, vì vừa tài trí vừa hiền minh. Quan thượng thư và đại tướng quân lại cho rằng hoàng tử thứ nhất sẽ có sức mạnh trong việc trị nước bình thiên hạ. Giả lại, hoàng tử thứ hai đã không trở về đúng hẹn. Nhà vua bối rối, chưa biết nên như thế nào. Đùng một cái, vua đột ngột băng hà. Hoàng tử thứ nhất dựa vào kiếm và quan thượng thư cùng đại tướng quân lập tức xưng dương. Từ đó nhà vua trẻ đêm ngày lo lập đội hải thuyền, rèn thêm đao kiếm. Sức mạnh ấy đã thu phục được nhiều miền đất ngoài đảo quốc, mở rộng bờ cõi to lớn. Nhưng binh đao liên miên nên người dân không được hạnh phúc. Rồi nhà vua bỏ mình trong một trận giao tranh trên biển khơi cuộn sóng. Hoàng tử thứ hai lên ngôi, không mở mang xứ sở bằng chinh chiến, mà tìm cách lấn biển, dựng cầu, xây nhà trên đại dương bao la, lại khích lệ mở trường, trồng cây gây rừng, làm cho nước thịnh, dân yên vững bền.
Con trai thần rừng.
Thần rừng rất nhiều con lớn, con nhỏ, con trai, con gái, đếm không xuể. Nhưng thần yêu nhất là một anh con trai vừa hiền hòa, lại học được phép biến thành người thường, mặc quần áo màu xanh lá cây, dạo chơi nơi này nơi khác. Thần rừng vốn tính cũng hiền, thường chơi thân với ba người bạn chí cốt là thần đất, thần nước và thần núi. Giang sơn của thần rừng mênh mông không bờ bến, của cải của thần nhiều như cây rừng. Ấy vậy mà thần rừng ngày đêm lo toan than thở với thần đất, thần nước, thần núi vì rừng bị đốt phá quá ghê gớm. Những cây gỗ quý như đinh, liêm, sến, táo, sưa, trắc, nghiến, giáng hương, cẩm lai bị hạ gục không ngừng. Nhiều cổ thụ, kể cả những cây bao báp khổng lồ, loáng cái đã bị lưỡi cưa cắt đổ. Lắm cánh rừng nguyên sinh tan hoang, khắp nơi lại còn nạn đốt rừng, cháy rừng kinh hoàng. Thần đất cũng cao mặt thở dài cho biết, người ta đã làm hỏng đất quá nhiều. Người ta săn bắt cạn kiệt cả các loài hoang dã to lớn như hổ, báo, tê giác. Rắn bò sát dưới đất, chim bay bổng trên trời cũng chẳng được tha. Đến bọt cạp, dế, kiến, ong đất cũng bị người ta ăn ráo trọi. Nhiều vùng đất trở thành sa mạc hoặc bạc màu, khiến lòng thần đất vô cùng xót xa đau đớn. Thần nước thì khóc ròng than rất nhiều nguồn nước bị nhiễm bẩn, nhiều dòng suối đục ngầu, cả đến biển cũng loang dầu và chất độc. Rồi một hôm, thần rừng mặt mày xanh xám, đùng đùng nổi giận, gầm gào lên rằng sẽ cho nước lũ tràn về, ngập chìm hết bọn tham lam tàn phá độc ác. Ai cũng run sợ. Lúc bấy giờ, con trai của thần rừng quỳ xuống xin cha bớt giận, nguôi hờn. Nguyên anh này mấy ngày trước dạo bước xuống vùng đồng bằng, ngắm ruộng đồng hoa cỏ. Anh đã gặp một cô gái tươi như đóa hoa, đẹp nhất trong rừng thẳm. Hai người làm quen. Cô gái đưa anh về nhà ra mắt cha mẹ. Người cha cô gái than thở rằng, bây giờ hay lũ lụt làm hỏng cả mùa màng, lại đe dọa mạng sống của nhiều người nghèo khổ. Con trai thần rừng nảy ý, lập ra nhiều đội quân bảo vệ rừng. Còn cô gái sẽ lập những đội trồng rừng. Như vậy quá tốt. Bố mẹ cô gái rất hoan hỷ. Nay thấy nạn lụt lớn sắp đến, con trai thần rừng vội xin cha đừng ra tay. Nhưng cứ đà phá hoại rừng thế này thì chẳng mấy lúc không còn giang sơn của thần rừng. Anh con trai lại nói ra ý định bảo vệ rừng và gây rừng. Thần rừng vẫn chưa hết giận dữ. Anh con trai thần rừng liền quyết định lên trời nhờ trời cứu giúp. Anh đi cùng với bạn gái, tuyển chọn thêm một chàng rắn độc, một chú cóc tía và một cô chim thiên đường. Đường lên trời có ba chặng cửa luôn đóng kín. Đến cửa thứ nhất, rắn dùng đuôi gõ mạnh cánh cửa lớn. Thiên thần coi cửa quát lớn, lên trời có việc chi? Rắn nói lên trời có việc khẩn. Thiên thần hỏi rắn có gì hay mà dám đòi mở cửa. Rắn đáp, tôi bò sát nhưng không bao giờ giật lùi, gặp nguy hiểm thì không cúi đầu mà ngẩng cao đầu. Lại có nọc cực độc, vừa diệt kẻ thù vừa có thể làm thuốc cứu người. Thiên thần nghe nói rắn có nọc cực độc lại chẳng chịu lùi nên đành mở cửa. Đến cửa thứ hai, cốc tí đập cửa. Thiên binh ở đây lại hỏi. Cốc tía trợn mắt trả lời, ta là cậu ông trời, ta
ta mà nghiến răng thì chuyển động bốn phương trời.
Thiên binh hãi quá, liền mời cả đoàn đi qua. Đến cửa thứ ba, chim thiên đường dùng mỏ gõ cộc cộc. Thiên lôi vắt búa ra hỏi,
ngươi chỉ là một con chim mà sao dám lên trời?
Chim thiên đường xòe bộ lông cánh rực rỡ ra.
Ta vốn ở trên trời nên có tên là thiên đường.
Mau mở cửa để ta về thăm trời, thăm nơi ở cũ. Nếu không sẽ bị trời quở trách.
Thiên lôi vốn chỉ có sức mạnh mà kém trí khôn. Nghe nói vậy, vội thu búa lại và mở rộng cửa. Vào đến cung trời nguy nga tráng lệ, thì thấy ông trời đang chơi cờ với ông bụt. Quân ngọc bàn ngọc lấp lánh. Chàng trai cô gái lễ phép cúi đầu thư chuyện và ngỏ ý xin trời và bụt giúp đỡ cho. Trời còn ngừng ngừ thì ông bụt vuốt chòm râu bạc phơ, nhắc trời nên mở lượng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Ông trời liền gọi cô tiên đem cho một bình hạt giống cây thần. Mỗi hạt mầm cây thần này gieo xuống sẽ mọc thành nhiều rừng cây. Lại phái một tiên đồng mang lệnh trời cưỡi mây tức thời xuống ngăn cấm thần rừng, không được làm lũ lụt hại người. Rồi phong cho rắn là thần dược chữa bệnh, cóc là tráng sĩ diệt kiến, và chim thiên đường là sắc đẹp bậc nhất. Chàng trai cô gái mừng quá, dập đầu tạ ơn trời bụt. Bụt cười hiền bảo rằng,
hai con thật đẹp nết đẹp đôi, ta ban phúc cho hai con. Thôi mau trở về.
Trời nói thêm rằng sẽ trừng phạt bất cứ kẻ nào phá rừng. Tuy vậy, nhiều kẻ vẫn che mắt trời để đốt rừng phá rừng. May thay, đôi trai gái cùng nhiều người và cả con cháu của họ tất thảy ra sức trồng cây giữ rừng. Việc làm đó tiếp nối đến tận ngày nay và mai sau, mãi mãi không ngừng.